Xin chào các bạn đang lắng nghe bộ truyện Tứ Quái TKKG của tác giả Stefan Uff được phát trên website truyệnaudio.net. Ở tuần trước, các bạn đang lắng nghe phần 3 của tập 2 Lão Thầy Bói Mù. Tuần này, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 của tập truyện. Thế lực của bóng tối. Cuối cùng thì cũng đến giờ tan trường. Sắp đến 2 giờ chiều, Ta Răng đã nhanh chóng có mặt tại phòng điện thoại trong tòa nhà chính. Hắn quay số phone gia đình Grozer, mặc kệ thằng tròn vo đứng ở ngoài nhấp nhổm như đứng trên đống lửa. Đầu dây kia có người nhấc máy, tiếng cô giúp việc Susanna nghe như tiếng guitar thánh thót. Gia đình Grozer đây. Chào Susanna, cậu bé Ta Răng đang đợi tin tức. À, người khỉ đã thoát ra khỏi rừng rậm châu Phi rồi ư? Sao? Vụ lên đồng tối nay ra sao? Thất bại à? Ngược lại là đằng khác, bà Grozer nhiệt liệt chào đón cậu bé. Tôi có kể với bà ta rằng Peter Caston rất quan tâm đến thuyết thông linh, nhưng bạn phải đến sớm hơn dự kiến. Đến từ 7 rưỡi thì tốt. Ê, ông chủ Grozer lần này cũng tham dự, dù ông ta trước giờ vẫn tẩy chay chuyện phù phép ma quỷ. Biết sao bây giờ, ông ấy vẫn bám vào mỗi cọng rơm. Cảm ơn Susanna. Ta Răng gác máy điện thoại và quàng tay lên vai Crosen. Hắn thương thằng tròn vo vô cùng. Cứ nhìn ánh mắt của thằng mập thì rõ, nó dám đánh đổi nửa kho dự trữ sô-cô-la chỉ để được tham gia buổi lên đồng. Ta Răng cố gắng đánh trống lảng. Mày thông cảm cho tao. Mục đích của chúng ta là tìm tung tích thằng Volker qua lão Raimondo. Tròn vò vẫn nuốt nước miếng háo hức. Tao thì muốn coi cách bà đồng Amanda liên lạc với người chết thử một lần. Nghe thằng Carl máy tính giảng suông thêm sốt ruột. Ta Răng trở nên nghiêm nghị. Đừng tủi thân nữa thám tử Closen. Tao phải đơn thương độc mã tới đó cũng là bắt buộc thôi. Công việc mà. Giả sử lão Raimondo là hung thủ bắt cóc Volker thì sao? Thì rõ ràng lão đã phạm tội đến 2 lần, đồng ý chứ? Trong khi lão vẫn giao du với những người ruột thịt của nạn nhân và móc túi tiền họ bằng những buổi lên đồng, thì lão còn có lợi thế là nghe được hết kế hoạch mà cảnh sát đối phó với lão qua lời tâm sự của ông bà Grozer. Thật hết biết. Coi, lão không chỉ phạm tội đến 2 lần mà thu hoạch cũng đến 2 lần. Đại ca thử nghĩ xem, nếu gặp may mắn, lão còn nhận được một số tiền chuộc khổng lồ nữa. Mày xứng đáng là một thành viên có hạng của TKKG đó tròn vo. Cũng may là lão Raimondo và gã chủ quán Mario Fracasti không dính dáng gì với nhau. Nếu mafia và bọn phù thủy cùng hợp tác trong vụ bắt cóc Volker thì... khủng khiếp. Ừ nhỉ, khủng khiếp thật. Tao hy vọng thầy dạy sử Menard trực đêm nay sẽ cho phép tao rời trường thăm bạn bị ốm. Ông ấy là một thầy giáo tốt hơn cô Clam nhiều, phải không Closen? Đúng, Menard là một thầy giáo tốt thật. Ông hoàn toàn tin ở lý do Ta Răng xin phép và chỉ yêu cầu hắn một điều, phải trở về trường nội trú lúc 10 giờ đúng. Mới 7 giờ 15 phút mà Ta Răng đã bồn chồn, hắn cảm thấy trời sắp đổ mưa đến nơi. Y như rằng những giọt mưa đầu tiên đã rơi lộp độp. Ta Răng rời khỏi tổ đại bàng sau khi dặn dò tròn vo phòng hờ sẵn sợi dây leo trên cửa sổ để đề phòng sự cố chậm trễ. Khi ra đến ngoài trời, hắn mới chới với vì gió. Chiếc áo mưa của hắn phồng lên như y phục phi hành gia. Hai ống quần quật vào nhau như hai miếng rẻ con rối. Hắn lắc đầu ngao ngán và xuống hầm lấy xe đạp. Nhưng thực tế dễ chịu hơn hắn tưởng, vì gió đã đổi chiều, thổi từ phía sau lưng. Ta Răng co hai chân gác lên thành xe, phóng như một mô tô không cần đạp. Hắn chỉ giữ chữ hai cánh tay nơi cần thắng. Đồng ruộng và bãi cỏ vùn vụt lùi lại. Thành phố bị bao phủ toàn hơi nước. Hắn đạp tới đích lúc 7 giờ 20. Bên lề đường, trước biệt thự Grozer đã có vài chiếc xe hơi đậu. Không thấy chiếc limousine màu sẫm của Raimondo. Ta Răng thong thả nhấn chuông. Susanna ra mở cửa với nụ cười Paris chính hiệu. Vô nhanh đi Ta Răng. Cô gái Paris hôm nay khá kín đáo trong áo sơ mi màu vàng kem và quần nhung đen. Đôi khuyên vàng to tướng, đu đưa nơi vành tay trắng nõn khiến Susanna thêm trẻ trung. Cô giành chiếc áo mưa của Tarzan, treo lên mắt và đưa hắn vào nhà. Nào, bây giờ thì làm ơn sử dụng óc quan sát. Bà Crozer đứng cạnh lò sưởi, mắt bà có quầng thâm. Mí mắt trái luôn luôn giật như có người ở xa đang nhắc. Chưa lúc nào, Tarzan thấy bà xanh xao đến như thế. Cung cách ngoại giao giả tạo và kiêu kỳ của bà biến mất. Thay vào đó là những nếp nhăn trên vầng trán hẹp của người mẹ đang tuyệt vọng. Kế bên bà là ông chồng chủ thầu xây dựng. Đó là một người đàn ông hộ pháp với đôi tay to bè quá khổ, không có vẻ gì giống một tỷ phú. Ông hệt như một đốc công mới từ các công trường xây dựng trở về. Vậy thôi. Bà Crozer thân hành ra đón Tarzan. Chào cháu Peter Caston, cháu là bạn học của Volker à? Nói đến đây bà nghẹn lời, bà đưa hắn đến chào ông Crozer và một đôi vợ chồng già tên là Berger, có nhân dạng khá cổ quái. Còn một cặp vợ chồng lạ lùng nữa có tên là Glenn Smith thì bà ôn tồn giới thiệu. Peter Caston có biết chuyện mất tích của Volker. Bà Glenn Smith nắm lấy tay Tarzan với cái nhìn thăm dò đầy vẻ sợ sệt. Trời ơi, một người đàn bà tim đập mạnh như thế mà dám phiêu lưu với người chết. Tarzan không thể hiểu nổi. Hắn càng không hiểu khi qua người chồng, ông Glenn Smith có khuôn mặt được ráp bằng những góc nhọn. Từ lông mày cho tới tóc tai, thậm chí nếp nhăn quanh miệng cũng có hình tam giác. Sau đó, bà Crozer kéo Tarzan đến gần một người đàn ông tầm thước đang quay lưng lại phía hắn. Giọng bà rành rẽ. Đây là Peter Caston, thưa ông Kramer. Tarzan vừa định chìa tay ra đã nín thở. Trời ạ, ông Kramer xa lạ nào đó không ai khác hơn là cha của Gabi. Hắn còn chưa biết nói sao thì ông Kramer đã nổ nụ cười. Thấy quen phải không Peter? Người giống người đó thôi cháu. Trong chớp mắt, Tarzan hiểu rằng thanh tra Glockner đang tiến hành nghiệp vụ. Có nghĩa, ông cũng đã kể chuyện về sự giúp đỡ của băng tứ quái trong công việc của ông. Hèn chi, bà Crozer ân cần với Tarzan đến thế. Tuy nhiên, không riêng gì Tarzan bị bất ngờ, cả thanh tra Glockner cũng sửng sốt không kém. Sau chiến công phá vỡ bọn mafia của quán Trattoria, ông mới hiểu đám thiếu niên mà Tarzan là đại diện lợi hại đến chừng nào. Vậy thì, tại sao cậu bé Peter lại có mặt ở đây? Hắn đã ngửi ra một cái gì khác lạ chăng? Và hắn đang tiến hành đặc vụ. Tất nhiên là chưa có kết quả vì hắn chưa thông báo cho ông biết. Ông Glockner chỉ có thể nói lẫy. Có hy vọng ở thuyết thông linh chứ Peter? Cực kỳ hy vọng. Thưa chú Kramer, danh sách hung thủ đang khép dần. Câu danh sách hung thủ, ta rằng cố ý nói thật nhỏ, nhưng thanh tra Glockner vẫn lôi hắn ra chỗ bàn cao đã bày biện sẵn một số thức uống. Ông khui nắp một lon bia và thì thầm. Tôi rất tin tưởng ở con, Peter ạ. Nhưng hãy kiên nhẫn, đừng để lộ chân tướng chúng ta ở đây, nhớ kỹ điều đó. Lão Raimondo vẫn chưa đến sao chú? Vừa lúc đó thì chuông reo, đúng là quỷ tha ma bắt, vừa mới nhắc đã lộ mặt người. Susanna và bà Crozer chạy đôn đáo ra đón, khiến không khí căn phòng căng thẳng theo. Raimondo và bà đồng của lão đã dừng ở tiền sảnh, cởi bỏ áo khoác. Lão thầy bói vẫn trang phục y hệt tối qua, được Amanda dìu vào trong. Lão ngẩng cao đầu và cứng đơ, tựa như cái gáy lão bằng thép. Vẫn là khuôn mặt đáng sợ, Tarzan đã biết. Nhưng đáng sợ nhất là cặp mắt. Cặp mắt không còn con người, chỉ toàn một màu trắng đục thủy tinh thể. Tarzan dồn sự chú ý vào người đàn bà. Amanda đẹp và lạnh lẽo như một nàng công chúa tuyết, với mái tóc bạch kim, cái nhìn xanh rợn của loài mèo, nước da trắng như sáp. Bà ta giống hệt một người mẫu biết di động. Amanda lơ lãng nhìn mọi người, ra vẻ như một nữ phù thủy thông thiên đạt địa, một ả bohemian sống bằng hơi thở của thế giới bên kia. Giọng bà chủ nhà Crozer run run vì xúc động. Giáo chủ Raimondo đã giữ lời hứa đến cùng chúng ta. Thầy và bà đồng Amanda lừng lẫy đã có mặt. Tối nay, chúng ta không dùng thuyết thông linh để liên lạc với những người chết, mà... Nước mắt giàn giụa quanh mắt bà khẽ nấc lên rồi tiếp tục. Mà dùng thuyết thần giao cách cảm huyền bí để liên lạc với cháu Volker, con trai độc nhất của gia đình tôi. Bọn độc ác đã bắt cóc cháu. Chúng tôi sẽ phải trả tiền chuộc theo yêu cầu của chúng. Nhưng trước hết, chỉ có thầy Raimondo là biết cháu ở đâu. Tối nay... Raimondo nói mà miệng vẫn không mấp máy. Có người lạ ở đây. Bà Edith Crozer giật nảy người. Dạ, thưa thầy, thầy quả là có con mắt bên trong. Hôm nay có mắt chồng tôi, ông ấy rất kính trọng thầy. Ngoài ra còn có ông Kramer, người đang nghiên cứu thông linh học, và Peter Carston, bạn học của cháu Volker. Ta rằng không ngờ bà Crozer đối phó nhanh đến thế. Có lẽ lần đầu tiên bà nói dối giáo chủ. Kìa, coi mặt bà dường như tái hẳn đi. Khỏi phải bàn đến ông bà Berger và ông bà Glenn Smith. Hai cặp tín đồ này đang há hốc miệng ngắm con mắt bên trong của giáo chủ. Họ khâm phục gần như định quỳ mọp xuống. Ôi trời đất ạ, ông thầy mù lòa thấy được người lạ hẳn hoi. Chỉ riêng Ta Răng và thanh tra Glockner là bình tĩnh. Họ cùng có một ý nghĩ khôi hài là có thể một Amanda đã véo tay lão thầy bói mù lúc không ai để ý. Không gian lạnh ngắt, cuộc hành lễ tại thư viện biệt thự Crozer đã chuẩn bị đâu vào đấy. Ta Răng hầu như chẳng nhận ra thư viện, dù hắn đã đến đây với thằng Volker vài lần. Coi, trước các giá sách đều kéo rideau màu tối, những tấm rèm dày che kín cửa sổ. Mưa đang quất xối xả vào các khung kính, nhưng nghe như ở xa lắc xa lơ, một thứ âm thanh mơ hồ. Các bức tường đều được cách âm. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ u ám, ghế xếp xung quanh. Trên bàn là một ngọn đèn dầu cổ lỗ sĩ hắt ra quầng ánh sáng duy nhất. Trong bóng tối kinh dị, mọi người di chuyển như những bóng ma. Bà Crozer xếp Ta Răng ngồi giữa thanh tra Glockner và giáo chủ Raimondo. Hắn liếc thấy bà đồng Amanda tách ra khỏi mọi người, mụ yên vị trên một chiếc ghế kê riêng trước một ô cửa sổ. Khi mụ đặt người xuống, một con cú ngoài vườn đột nhiên cất tiếng kêu ai oán, làm mọi người rùng mình. Phải chăng tiếng cú đêm nay là một điềm gở báo trước? Raimondo giơ tay như giáo chủ ban phép lành. Lão từ từ quay cái đầu chọc lóc về phía Amanda. Mụ này đang nhắm mắt khít dịt, tay đặt trên đùi, đầu cúi, gối trụ, hai bàn chân dính liền nhau. Raimondo nhếch mép hài lòng. Bây giờ thì mời các tín đồ nắm tay nhau, chúng ta nối một vòng tròn ma thuật. Cái giọng khàn khàn của lão như một mệnh lệnh của người thầy mo trong một bộ lạc. Ai nấy đều đưa tay cho người bên cạnh. Thanh tra Glockner đặt bàn tay che chở và ấm áp lên tay Ta Răng, trong khi hắn nổi da gà vì bàn tay của lão Raimondo. Nó lạnh và ươn ướt giống một con cá chết mới ướp đá cục. Giọng Raimondo lại rè rè. Các ý nghĩ hãy hướng về Volker Crozer. Các tín đồ hãy tập trung vào cậu bé bằng nhân điện trong đầu mình. Amanda đã rơi vào trạng thái xuất thần. Khuôn mặt mụ bất động, nhưng thân trên thì lắc lư một cách vô thức. Cặp môi mụ run run. Hình như mụ chờ Raimondo chất vấn. Và Raimondo nói rền rĩ. Volker, cháu có nghe chúng tôi gọi không? Hãy bắt liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi là bạn bè của cháu. Hãy lên tiếng hỡi Volker. Amanda đột ngột ngẩng đầu dậy. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng âm thanh phát ra là mọi người sững sờ. Đúng là giọng nói đặc biệt của Volker, không còn nghi ngờ gì nữa. Mẹ, mẹ ơi, con không thể chịu đựng. Mẹ ơi, cứu con với. Sau đó là tiếng rít của cái lưỡi mụ nghe như ngôn ngữ của loài rơi rồi im bặt. Đầu Amanda lại gục xuống ngực như cũ. Sau đó là tiếng nức nở của bà chủ nhà Crozer. Sau đó là Raimondo thì thào. Màn sương mù dày đặc, nó vẫn còn đó, mang theo thế lực của bóng tối. Tuy nhiên, tôi đã linh cảm được phương hướng, con đường sinh lộ dẫn về hướng Tây. Ô kìa, sương mù đang loãng dần. Volker, đúng thế, Volker đây rồi. Cậu bé vẫn còn sống, nhưng cậu đang tê liệt vì sợ hãi. Nhân điện trong người cậu đã bị tắt lịm. Vậy là thông điệp của Volker không phát được đến chúng ta. Có điều, Volker vẫn sống. Raimondo vừa nói, vừa bấu chặt bàn tay ta rằng, khiến hắn phải áp dụng phương pháp thả lỏng theo luật nhu chế cương trong võ thuật. Trán lão thầy bói đầm đìa mồ hôi, đôi mắt trong suốt vẫn trừng trừng. Thôi không thấy gì nữa, màn sương mù đã trở lại. Vậy là coi như tàn cuộc lên đồng. Thanh tra Glockner ho húng hắng, ta rằng lén chùi bàn tay vừa bị Raimondo nắm vào ống quần. Hắn có cảm giác mới rút tay khỏi đống sình. Các thế lực của bóng tối vẫn mạnh hơn chúng ta. Lão Raimondo kết luận, mọi người cùng thở phào. Ông Becker loay hoay hỉ mũi, bà Crozer lau nước mắt sụt sùi. Bà nói rất khẽ, tôi xin cảm ơn thầy, và bà nữa, thưa bà Amanda. Hai vị phù thủy gật đầu rất kiểu cách. Khi trở lại phòng khách, ta rằng nghe mọi người trò chuyện loáng thoáng. Đội ơn Chúa, ít ra thì thằng cháu Volker vẫn còn sống. Ta rằng không hiểu tại sao người ta có thể rốt nát cỡ đó. Bàn tay thanh tra Glockner đã đặt lên vai hắn. Về chiếc Peter. Ta rằng gật đầu. Lúc đi ngang qua lò sưởi, hắn thấy lão Raimondo và mụ Amanda đang nâng ly rượu lên môi. Phải chăng cặp phù thủy kia sắp ăn mừng một món tiền lớn? Ra đến cửa, hắn lại đụng đầu cô gái Paris. Susanna nháy mắt với hắn cực kỳ danh mãnh. Điều đó càng củng cố trong hắn một ý nghĩ xuyên suốt. Nào, chứng kiến xong trò lừa đảo của những tín đồ nhẹ dạ thì phải có biện pháp gì chứ? Khi thanh tra Glockner và Tarzan rời khỏi biệt thự Crozer thì trời đổ mưa tầm tã. Tarzan không còn cách nào khác là quăng xe đạp vào cốp chiếc combi rộng rãi của viên thanh tra. Glockner cầm lái, ánh đèn lướt ngoài cửa xe. Gió đang giành giật sự sống của các hàng cây trong những khu vườn. Nào, Tarzan, chú muốn biết cảm tưởng của con về buổi lên đồng. Lão Raimondo và mụ Amanda diễn xuất cực giỏi. Một trò bịp bợm, đúng chứ? Hơn cả bịp bợm, thưa chú Glockner. Bịp bợm chỉ là đánh lừa người ta một lần, còn lừa đảo là đánh lừa người ta tới 1000 lần. Cháu khẳng định đây là trò lừa đảo. Câu chuyện, bức màn xương và các thế lực bóng tối là sản phẩm của tưởng tượng. Lão Raimondo moi tiền bà Crozer đều đều chỉ vì bà ta mê tín và trở thành một đồ đệ của lão. Lão làm đủ mọi trò buông rèm đêm, đốt đèn dầu để bà Crozer mỗi ngày mỗi bị ám ảnh bởi màu sắc u ám của cái chết, đến nỗi trở thành tín đồ của lão lúc nào không hay. Thử hỏi, đêm nào vị giáo chủ cũng dỉ tai bà Crozer rằng bà ta là nữ công thức Editha Eleonora von Brabant thì bà ta không mềm lòng sao được? Phải, tất cả những trò đó chỉ là lừa đảo thôi, kể cả nghệ thuật nhái giọng tài tình của Amanda. Có đúng ông thầy bói tên là Biersek không thưa chú? Đúng Peter à, ông ta và bà Clara Bridger, tức Amanda huyền bí, trước kia cùng sinh sống ở Viên, nhưng cả hai đều không phải dân áo. Ở đó, họ chưa hề phạm pháp khiến cảnh sát phải sờ tới gáy. Hiện nay, họ đang cư trú tại một nông trại đổ nát tới phân nửa ở Stockhausen. Nghĩa là ở trong thành phố chúng ta? Ừ. Ở ngoại ô thì đúng hơn, Stockhausen chưa được sát nhập vào thành phố, nhưng từ đó vào trung tâm chỉ tốn nửa giờ. Ta rằng đã biết Stockhausen, đó là một cái làng. Mùa hè, lũ bò cái dạo bước trên đường phố, và trên mỗi đống phân thải ra có ngay một chú gà trống gáy te te. Trong những năm sau này, làng Stockhausen dần dần đô thị hóa. Ta rằng đã đôi lần cùng bạn bè đạp xe đến đó để tìm không khí vùng quê trong lành. Hắn thận trọng hỏi thanh tra Glockner một câu cuối cùng, tất nhiên là tối quan trọng. Chú có nghĩ rằng cặp phù thủy Raimondo và Amanda là hung thủ bắt cóc Volker không? Thanh tra hình sự Glockner nhìn Tajang do dự. Chú chưa thể nói gì lúc này. Cảm giác và phỏng đoán không ích gì. Chú không ưa hai người đó và những trò phù thủy của họ. Đó là một chuyện, nhưng họ có phạm tội hình sự không thì lại là chuyện khác. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi họ, biết đâu đó. Vừa lúc, chiếc combi dừng trước cổng trường. Thanh tra Glockner giúp Tajang lấy xe đạp rồi vẫy tay. Chúc con ngủ ngon, Tajang. Làng quê huyền bí. Tajang về đến tổ đại bàng. Tròn vò vẫn đang kiên nhẫn bó gối chờ đợi hắn với thứ giải trí duy nhất là nhai kẹo sô-cô-la. Hắn cảm thấy như mình có lỗi với tròn vò trong suốt chuyến trinh sát không có nó tham gia này. Để vuốt ve nỗi cô đơn của thằng mập, Tajang hào hứng kể hết các chi tiết trong buổi lên đồng ma quái tại nhà Crozer cùng các suy đoán của hắn về lão Raimondo cho bạn nghe. Khi thay đồ, Tajang cẩn thận dốc túi. Ngoài chìa khóa xe, bóp, khăn tay, một con dao bấm, còn một vật rớt xuống. Thằng tròn vò thấy ngay lập tức. Ê, cái gì rớt ra kìa Tajang? Tajang cúi xuống. Chúa ơi, đó là một mảnh giấy gấp nhỏ, có chữ in và những hàng chữ viết tay xiên xẹo, một tờ biên lai đích thị. Hắn tự đấm vào đầu mình. Trời đất, biên lai lấy hình của thằng Volker, tại sao tao có thể lố lẫn đến thế kia chứ? Tròn vò Closen sáp lại, nó sực nhớ rằng thằng Volker có chụp hình cả lúc nó đứng cùng đám đông trong buổi liên hoan lớp. Nó reo lên. Tờ hóa đơn lấy hình phải không? Đưa cho tao. Chỉ nhớ của tao không đến nỗi tồi như mày. Mai tao sẽ lấy hình về. Tao thèm thấy hình tao càng sớm càng tốt. Được thôi, tao với mày sẽ cùng đi lấy. Những tấm ảnh trong cửa hiệu còn đó chứ mất đâu mà sợ. Chỉ có điều, tao ân hận là đã thất hứa với thằng Volker trong khi nó thì mất tích. Tròn vo thở dài. Đừng lãng trí lần sau nữa nghe đại ca. Tao sợ mày mải phiêu lưu đến làng Stockhausen rồi lại quên thì khốn. Stockhausen, phải rồi, mày lanh trí đó tròn vo. Làm sao mà tao lại không nghĩ ra nhở? Tụi mình phải đến đó, trong cái nông trại tồi tàn của lão Raimondo phù thủy đầy những tầng hầm. Mày có thể gào đến rách phổi mà bên ngoài cũng không nghe ai nghe thấy. Thằng Volker bị hắn giấu trong đó. Tròn vo chồm hết thân hình phốp pháp lên. Vậy thì bao giờ đi hả đại ca? Chẳng lẽ lần này tao cũng... Lần này mày không ở nhà đâu, Closen. Chuẩn bị tư tưởng đi. Mày sẽ là một thám tử rất quan trọng của tứ quái. Trời ơi, cả đám cùng lên đường. Chứ sao? Nhưng tao hơi ngại cho công chúa. Gabi là con gái, trong khi làng Stockhausen lại xa và nguy hiểm. Tròn vo tỉnh queo. Chuyện đó thì tùy mày thu xếp với Gabi. Nhưng theo dự đoán của tao, không có Gabi là không ổn đâu. Cô ấy đâu có ngán mày như tao ngán. Đừng nhảm nhí nữa Willy, ngủ đi. Thứ bảy còn phải đối phó với mụ Amanda và lão Raimondo. Lão Raimondo bị mù không đáng sợ, chỉ ớn Amanda. Closen chưa chịu ngưng. Bộ mày quên con mắt bên trong của lão à? Bằng tà thuật, Raimondo cũng sẽ thấy hết. Tajang nhún vai và đưa tay tắt đèn. Hai hiệp sĩ vừa nằm xuống đã ngủ lăn như chết. Chưa tới 8 giờ sáng, Tajang và Tròn Vo đã vào tới thành phố. Cửa hàng thực phẩm mang tên công chúa hiện ra trước mặt. Bà Glockner đích thân ra mở cửa đón bọn chúng. Chà, thứ bảy nghỉ học mà hai đứa đến sớm nhỉ? Gabi cũng dậy rồi đó các cháu. Lại hẹn nhau đi đâu chứ gì? Tajang gãi đầu ngọng nghịu. Dạ, hôm nay tụi con đến đón Gabi đi du ngoạn Stockhausen. Có lẽ Gabi chưa báo với thím. Đúng lúc đó thì Gabi xuất hiện cùng với con Oscar. Con chó nhảy tâng tâng như một trái bóng cao su quanh chân Tajang. Tajang thuật lại cho Gabi nghe những gì hắn chứng kiến tối qua cùng dự định của hắn hôm nay. Cô bé lúc thì tái mặt, lúc lại đỏ mặt theo diễn biến của câu chuyện. Sau cùng, mặt cô càng đỏ hơn khi Tajang dè dặt đề xuất rằng có lẽ cô nên ở nhà vì công việc của nhóm hôm nay sẽ không ít nguy hiểm. Cô nói bằng giọng khỏi cho ai cãi. Không chỉ có mình, mà cả con Oscar cũng sẽ đi Stockholm hôm nay. Bọn tôi là thành viên chính thức của TKKG mà. Xin mọi người đừng quên điều đó chứ. Tròn vo cười khoái trá. Coi, đôi mắt của ta răng phải cụp xuống kìa. Chẳng bù với lúc hắn vênh mặt lên ăn hiếp tròn vo. Ba quái lên đường dẫn theo con Oscar đi đón quân sư. Với thằng máy tính điện tử thì chuyện đi đứng quá dễ dàng. Chưa tới 30 giây, nó đã xong xuôi mọi yên cương trên chiếc xe đạp để gia nhập về phái đoàn cho đủ bộ tứ quái. Chúng băng ngang qua bề mặt thành phố trên một con đường dài hun hút. Do không có đường dành riêng cho xe đạp, tứ quái phải cố gắng né các luồng xe hơi bất tận cứ vùn vụt lướt qua. Cũng vì vướng con Oscar chạy theo trên vỉa hè mà ta răng mấy lần suýt lao xe vào xe hơi bất tử. Cuối cùng thì cuộc trắc nghiệm thần kinh cũng kết thúc. 9 giờ rưỡi sáng, làng Stockhausen đã trường những ống khói từ đằng xa. Mặt trời càng lên cao càng ấm áp, một tấm bảng màu vàng chào đón chúng với dòng chữ Stockhausen. Ta rằng đạp xe thong thả dẫn đầu tứ quái tiến vào đường làng. Hắn dừng xe tại một nhà trọ mang tên Gấu Đồng. Ở đó có sẵn một thằng nhóc mặt đầy tàn nhang, tóc bù xù, đứng chống nạnh ngay ngưỡng cửa. Ta rằng ngoại giao liền. Hello, chào bạn, tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Thằng nhãi đang trố mắt ngắm Gabi như ngắm một trong 7 kỳ quan thế giới, bỗng giật mình. Hả? Có chuyện gì cứ nói. Trong làng có một thầy bói đúng không? Ông mù chứ gì, lão đang sống ở đây. Sao, muốn coi bói à? Tôi sẽ dẫn đi. Cái nhìn của thằng nhãi vẫn không rời khỏi Gabi, cô bé xinh xẻo nổi bật giữa đường làng. Tụi này không coi bói, chỉ cần bạn chỉ đường. Hả? Chỉ đường à? Ờ, đi con lộ kia kìa, cứ đi thẳng, đừng rẽ phải. Cuối làng có một đầm nước dành cho súc vật uống, rồi tới một cánh rừng nhỏ xíu, các bạn sẽ gặp một con đường chạy qua. Ông thầy bói mù sống ngay sau rừng cùng bà vợ tóc vàng Lai Bạch Kim. Họ có một nông trại. Này... Xin cảm ơn ông bạn có lòng tốt. Bốn xe đạp đồng loạt khởi hành cùng với tiếng sủa vang thỏa mãn của con Oscar. Lúc đạp xe tới cánh rừng nhỏ, chúng mới cảm thấy lạnh. Những cây sồi đã chút lá trải lên rừng một tấm thảm màu vàng nâu. Chim chóc và những con thú bé bỏng sột soạt xung quanh chúng. Ta rằng đi tiên phong trinh sát. Hắn đã thấy nông trại lão Raimondo và đưa tay ra dấu. Nông trại quạnh hiu nằm trong một thung lũng chan hòa ánh mặt trời. Hắn dừng xe và nấp sau một gốc cổ thụ. Ngôi nhà vẫn còn tiêm tất với những tấm rèm màu phía sau những ô cửa sổ. Trước cửa nhà là một cái thớt trẻ củi đang hứng một lưỡi rìu dính chặt với cái cán dựng đứng. Nhà chứa cỏ thật là tồi tàn. Vách gỗ, cái có cái không, cánh cửa biến đâu mất. Có lẽ nó được Raimondo trưng dụng làm gara vì chiếc limousine đã nằm lù lù trong đó. Đằng sau nhà là một dãy chuồng gia súc dài cũng đang trong tình trạng đổ nát. Công chúa, tròn vo và máy tính điện tử đã đứng sau lưng ta răng. Quân sư Carl mở miệng. Giống như một cái sỏ huyệt được ngụy trang bằng hai chữ nông trại. Bí mật tuyệt đối. Gabi than. Khung cảnh thơ mộng thế này mà không có bóng dáng một con vật, thật đáng buồn. Tròn vo Closen chế giễu. Đám phù thủy chỉ có nuôi âm binh thôi. Tôi đoán là nhà đầy ma só. Cúi xuống. Ta rằng kêu lên. Hắn vừa phát hiện một người đàn bà bước ra khỏi nhà. Bà đồng Amanda. Hắn thì thào giải thích vì ba quái kia chỉ biết Amanda qua lời kể của hắn. Sáng nay, bà đồng Amanda, tức Clara Blincher, mặc một chiếc áo măng tô, chân đi giày ống cao cổ. Cái giỏ trên tay mụ lúc lắc tiến về phía nhà chứa cỏ. Mụ đã leo lên chiếc limousine. Biến, mụ ta tới đây liền đó. Tứ quái hành động như máy. Bốn chiếc xe đạp đã được che giấu sau những thân cây. Công chúa bịt mõm con Oscar và cả đám chớp nhoáng rúc vào bụi thông non cũng vừa kịp chiếc limousine chờ tới. Chiếc xe hơi khuất sau những khúc quanh. Bây giờ, ta rằng mới sung sướng thở phào. Có thể mua đi chợ. Đêm qua mụ đã thu hoạch cả ngàn mác tạ ơn của bà Grozer. Đây là dịp để cặp vợ chồng phù thủy rủng rỉnh ăn xài. chỉ còn một mình lão mù ở nhà. Con mắt bên ngoài của lão đã biến mất, không thể có cơ hội nào tốt hơn để đột nhập. Máy tính điện tử vỗ trán chừng vài giây. Phải cẩn thận đó ta răng. Những người mù đều nhìn thấy bằng tai. Đó là con mắt bên trong của họ. Được rồi, tao hiểu thưa quân sư. Nhiệm vụ của mày và thằng tròn vo lúc này là làm cận vệ cho Gabi. Tụi bay có thể tiếp viện cho tao từ phía sau nếu Raimondo có đông thủ hạ. Nhớ nghe ca, ám hiệu như cũ nghe. Thế nếu mày không quay lại thì sao? Thì tìm cách báo ngay cho ba Gabi chứ sao? Gabi thở dài. Bà sẽ cho cả bọn một trận nếu ba biết chúng mình mò tới đây. Ta rằng dứt khoát. Vậy thôi, giờ tao đi xem thằng Volker nằm đâu. Hắn đứng lên, nhằm phía đường, giỏng tai nghe ngóng rồi chạy men dưới cây ra tới bìa rừng, núp vài giây sau một bụi rậm. Trong nông trại không thấy động tĩnh gì, đến bọn chim sẻ cũng chẳng thấy lách chách nhảy lên mặt đất. Hình như đến chim muông cũng xa lánh ngôi nhà này. Từ bìa rừng vào tới nhà cách chừng 150 mét, nối bởi một con đường cát, hai bên trồng liễu. Chẳng có một bụi cây nhỏ nào khả dĩ nấp được. Nhưng đành vậy, làm sao thay đổi được? Ta rằng quyết định thật nhanh, nhưng cố gắng để càng êm càng tốt. Đôi giày đế kép dày của hắn làm giảm tiếng chân chạy. Hắn đã tới nhà chứa cỏ. Nhìn gần trông nó còn hoang tàn hơn. Chỉ một trận bão nữa kéo nó sụp hẳn. Đem một chiếc xe mới và đắt tiền như chiếc limousine mà cất vào đây thì thật nhẹ dạ. Ta rằng đi vào, ngó quanh quất, có mùi rơm ải, bụi và đất. Không có chỗ ẩn náu, không một dấu vết của Volker. Khom người, ta rằng lẻn đến ngôi nhà. Tim hắn đập loạn xạ vì hồi hộp, nhưng hắn biết, ngoài kia bạn bè đang quan sát hắn. Tới đầu hồi, hắn thở phào. Ở đây chỉ có hai cửa sổ, nhưng không thể lọt vào được. Những bức rèm bằng một thứ vải tối màu được kéo kín. Hắn đứng lại, nghe ngóng. Không một tiếng động, chỉ đâu đó phía trong rừng có tiếng cành cây gãy kêu rắc, xa xôi. Ta rằng lập tức nhận thấy ngôi nhà này có tầng hầm. Một cái máng nghiêng, kiểu băng truyền chuyển than chạy xuống một cửa sổ tầng hầm. Nhưng cửa sổ đóng, kính cửa dày kịt bụi, góc trăng đầy mạng nhện. Ta rằng vẫy tay về phía rừng, mặc dù không trông thấy các bạn, rồi hắn lẻn ra sau nhà. Vừa quành qua góc nhà, hắn suýt nhảy lùi lại. Hắn nín thở mất vài giây, người cứng đờ, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Bởi chỉ có một tích tắc nữa là hắn đâm sầm vào Raimondo. Cách chỗ hắn chưa đầy ba thước, có một chiếc ghế dựa ngả ra sau, đặt bên cạnh cái bàn mây nhỏ. Lão thầy bói Raimondo ngồi đó, chân quấn mền, mặt ngửa lên hứng ánh mặt trời. Lão ngồi nhắm mắt, nhưng không ngủ. Nếu ngủ, lão không thể thở êm như thế. Trên mặt bàn mây có chai bia và cái cốc. Cạnh đó là một tờ báo, một miếng bánh mì bơ cắn dở. Và ta rằng không tin vào mắt mình, một chùm gồm 4 chìa khóa khác nhau. Liệu có chiếc chìa nơi mở nơi cất giấu Volker trong chùm chìa khóa đó không? Raimondo động đậy mi mắt. Ta rằng định lẩn ra sau góc nhà theo bản năng, nhưng rồi hắn thấy chẳng cần thiết. Lão mù không thể trông thấy hắn, mà lão cũng chỉ hơi hé mắt một chút, rồi lại hạ mi mắt xuống và gãi đầu bằng móng tay cái. Nhanh như chớp, ta rằng hiểu rằng may mắn đang mỉm cười với hắn. Lúc này trong nhà không có ai, vậy thì nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, hắn lui lại sau góc nhà. Hắn chạy ra phía trước tới cửa nhà. Cánh cửa dày, tay nắm xấu xí, ổ khóa lỗi thời. Ta rằng thận trọng vặn tay nắm. Hắn thất vọng buông tay ra, cửa khóa trái. Rủi quá, vợ chồng Raimondo thật quá đa nghi. Đúng lúc đó, ta rằng nảy ra một ý nghĩ táo tợn. Hắn không do dự một giây, không có cách nào bí mật lẻn vào nhà được. Hắn quyết định lấy cho được chùm chìa khóa. Hắn thở êm ái, không tiếng động, cốt chế ngự cơn hồi hộp bất lợi của mình. Raimondo không thay đổi tư thế ngồi, tuồng như lão bắt đầu ngủ gật. Rõ ràng, lão không thể đọc được tờ báo nằm trên bàn kia. Có lẽ Amanda đã đọc cho lão nghe. Ta rằng mon men đến gần, không một tiếng động, rón rén từng bước một, cầu cho áo quần hắn đừng sột soạt. Raimondo lại hé mắt. Lúc này, ta rằng gần đến sát bàn. Hắn phải khom người xuống để bóng hắn khỏi chùm lên lão mù, vì mặt trời ở đây đứng đằng sau lưng hắn, chưa lên cao lắm. Bây giờ, hắn đã có thể với tới chiếc bàn mây, nhưng lấy chùm chìa khóa cách chi để cho nó khỏi kêu lanh canh bây giờ? Hắn sẽ giơ cả hai tay ra. Hắn sẽ phải nắm cả bốn cái chìa khóa và giữ thật chặt để chúng khỏi động vào nhau. Thế là mọi chuyện sẽ ổn. Lão thầy bói động đậy. Ta rằng nhìn vào mặt lão. Hai người cách nhau không đến một mét. Mí mắt lão lại rung rung, cứ như là lão sắp sửa mở mắt vậy. Đừng cuống chứ. Ta rằng tự ra lệnh cho mình. Cứ bình tĩnh, lão sức mấy mà nhìn thấy hắn được. Nhưng cuống họng ta rằng khô nghét và đầu gối hắn nhũn ra. Thiệt kỳ lạ. Lão thầy bói lại mở he hé mắt, hướng vào ta rằng. Lão không thể trông thấy mình, lão bị mù. Mình sẽ lấy chùm chìa khóa này ngay bây giờ. Ta rằng một lần nữa tự trấn an mình. Các đầu ngón tay của hắn đã chạm vào đám chìa kim loại. Đúng vào giây phút đó, chợt có một cái gì như linh tính khiến hắn vội nhìn lên. Raimondo đã mở mắt. Cặp mắt từ rất gần ngó chằm chằm vào mặt ta rằng. Một cặp mắt trong veo, soi mói, màu lơ nhạt, không còn trắng đục và xám xỉn như tối qua. Chúng có con ngươi hẳn hoi. Chúa ơi! Thật là một cú trời giáng. Mấy giây trôi qua, ta rằng cảm giác như bị tê liệt. Raimondo đã phóng tay ra tóm lấy cánh tay ta rằng, đồng thời lão bật dậy khỏi ghế. Lão hoàn toàn không mù, ta rằng sực hiểu. Hắn xoay mạnh người vùng ra, hắn lảo đảo, loạng choạng, mất đà, cảm thấy Raimondo ở phía sau mình. Cú ngã tưởng không thể tránh khỏi, nhưng ta rằng phản xạ nhanh như chớp, vung cao một cánh tay, xoay một vòng theo thế nhu đạo và hắn đứng vững. Nhưng động tác đó cũng làm trễ 1/10 giây của ta răng. Hắn bị tóm từ phía sau. Một cánh tay rắn như thép thít chặt cổ ta răng bị lôi sình sịch. Nhưng rồi hắn đã trụ được hai chân, lấy đà, dùng hết sức thúc khuỷu tay ra phía sau. Lão thầy bói lãnh đòn tử đúng phần dưới xương sườn, chỗ lá gan. Lão rú lên một tiếng như thể hụt hơi, lập tức buông ta răng ra, gập người xuống, đau đớn. Ta rằng nhảy lùi một bước, xoa cổ và nhìn thằng cha giả mù. Lão đã thấm đòn, mặt lão không còn là màu đồng hun mà vàng ệch. Lão há miệng, hớp không khí và gắng không ngã quỵ xuống. Raimondo thở hổn hển. Thằng nhãi con khốn kiếp, mày sẽ qua đời, tao... Chấm dứt trò hề đi ông Biersack, ông sẽ chẳng làm được gì đâu. Tôi sẽ báo cho bà Crozer biết hết sự việc chuyện ông giả bộ đuôi mù. Té ra cặp mắt bên trong của ông chính là sự lừa đảo. Ông đã dùng loại mắt kính trắng đục đeo sát tròng để đánh lừa thị giác mọi người. Ai mà ngờ ông lại đồi bại đến mức sử dụng thành tựu của y khoa để lừa bịp mọi người. Và... Từ bìa rừng bỗng cất lên tiếng huýt sáo lảnh lót. Tín hiệu của máy tính điện tử báo tin Amanda đã trở về. Ta răng lẳng lặng đẩy Raimondo vào chiếc ghế dựa của lão như đang dồn vào chân tường một con tin và bảo: Bà đồng của ông đã về đó, để xem mụ và ông ai quỷ quyệt hơn. Lão thầy bói lúc này đã tương đối hoàn hồn, lão giận dữ: Tao, mày muốn gì? Chẳng lẽ mày đến đây chỉ để lấy sâu chìa khóa? Chiếc limousine đã chạy vào gara chứa cỏ. Ta răng nghe tiếng động cơ tắt và tiếng chân Amanda. Mụ đang lại gần. Ông mới nói gì vậy ông thầy bói? Sâu chìa khóa à? Đúng vậy, tôi cần nó. Mày định... Khám xét ngôi nhà. Ông giấu thằng bạn tôi ở đâu? Thằng Volker Crozer. Này, ngồi yên cấm nhúc nhích. Kẻo tôi ra đòn nặng hơn thì ông sẽ chẳng thấy đường thực sự. Thằng Volker đâu? Ta rằng biết rất rõ Clara Beecher đang tiến vào góc quảnh cùng với mớ chai lọ kêu lanh canh trong giỏ. Hắn bình tĩnh, đợi bà đồng tiến vào. Đợi mụ ngạc nhiên khi thấy lão Raimondo lộ tẩy vì không gắn cặp kính đục sát trong vào mắt. Hắn còn đợi cho mụ nghe hết câu chất vấn của hắn trước lão thầy bói đang bị uy hiếp. Không hổ danh một kẻ lừa đảo bẩm sinh, mụ Amanda đã phản ứng cực kỳ linh hoạt. Ồ, anh bạn trẻ dự buổi lên đồng tối qua ở nhà Grozer đây mà. Cậu lầm rồi cậu bé, không hề có Vronker ở đây. Chúng tôi có muốn tìm ra bạn cậu để được nhận tiền thưởng của bà Grozer nữa kìa. Ta rằng thoáng chút bối rối. Vậy thì bây giờ, bà hãy dẫn tôi đi kiểm tra các ngóc ngách của căn nhà. Đơn giản quá, thưa bà Clara. Clara Beecher, ngoại hiệu Amanda, biến sắc mặt. Mụ nhìn qua Raimondo nửa cười nửa mếu. Tính sao hả ông Otto? Chúng ta nào biết tung tích của cậu Vronker? Lão thầy bói đột nhiên cười lên ha hả. Lão cười hả hê như chưa bao giờ được cười. Sau đó thì lão ôm lấy cạnh sườn bị thương và chảy nước mắt giàn giụa. Sự hóa thân của lão tuyệt vời như đang nhập hai vai trong một vở kịch. Lão vừa ho sù sụ vừa nói. Xin nghề tử nghiệp rồi Clara. Có điều ai mà ngờ chúng ta lại bị lộ bởi một thằng nhãi chưa ráo máu đầu. Đưa nó đi tham quan cùng trời cuối đất rồi bảo nó cút xéo khỏi đây. Nó cũng sắp điên đến nơi rồi. Mụ Amanda nhún vai, đặt cái phận giỏ bánh xuống bàn. Trong giỏ chỉ có mấy chai vang đỏ, một ổ bánh mì, một đòn xúc xích dài bằng cánh tay. Mụ thở dài. Tôi sẽ chiều ý cậu, cậu Peter ạ. Có phải tên cậu như vậy không? Đêm qua bà Grozer giới thiệu với chúng tôi mà. Nhưng cậu sẽ thất vọng. Tôi biết rằng ở đây có những tầng hầm. Lão Raimondo rít qua kẽ răng. Lúc này mới thấy mắt lão chiếu ra những tia ác độc. Tao chưa từng thấy thằng nhãi nào táo tợn như mày. Ôi chà. Sự cố gắng quá sức nhằm nguyền rủa đối thủ lại làm cạnh sườn lão đau nhói. Lão hất hàm về phía Amanda. Người đàn bà lên đồng hiểu ý, mở toang tất cả mọi cánh cửa, kể cả các ô cửa sổ mà tao đang nghi ngờ là có thể dẫn xuống tầng hầm. Xin mời cậu lục soát. Ta rằng bỗng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Tôi không rơi vào cái bẫy của bà đâu, bà Clara. Bà định lừa tôi vào một căn phòng bí mật rồi khóa chặt bên ngoài chứ gì. Xin lỗi hai ông bà, tôi không đến đây một mình. Hắn bước ra trước cửa nhà, hy vọng các chiến hữu có thể nhìn thấy mình rồi trụm tay gào lớn. Carl ơi, một mình Carl máy tính, còn ai nấy ở nguyên vị trí. Amanda tái mặt. Mụ đã thấy một cái bóng vừa lao ra khỏi rừng cây và chạy lại, mỗi lúc một gần. Chúa ơi, cậu có tất cả bao nhiêu người? Quân sư Ca đã đứng cạnh ta rằng, nó ngó hai kẻ bị tình nghi mà sửng sốt. Ta rằng giải thích liền. Ngài Raimondo đây không hề bị mù. Ông ta xài kính sát tròng màu trắng đục. Về mặt khoa học kỹ thuật, mày biết loại kính đó chứ? Hiện giờ, hai vợ chồng họ đồng ý giải tỏa mối nghi ngờ của chúng ta bằng cách cho chúng ta khám xét. Tao muốn mày trở lại bìa rừng, còn Gabi và Tròn Vo phải túc trực ở một phòng điện thoại trong làng. Sau 15 phút, tao không trở ra thì có quyền thông báo cho cảnh sát hình sự. Máy tính điện tử gật đầu cái rụp. Yên chí đi ta rằng. Nó quay gót và biến mất nhanh như sóc. Ta rằng cảm thấy cần uy hiếp thêm mụ Amanda đang nghệt mặt ra vì ngạc nhiên. Bà chưa biết hết đâu, thưa bà Clara. Trong nhóm chúng tôi đến đây có cả Gabi, con gái của thanh tra hình sự Glockner nổi tiếng. Bà nghĩ sao? Ngược lại với sự chờ đợi của ta rằng, bà đồng Amanda rất thoải mái. Ông Glockner sẽ hoan hô cậu, cậu Peter ạ. Cậu bố trí nhân sự sành sỏi như một tay tổ cảnh sát nhà nghề. Chỉ có điều, cậu sẽ khiến ông ấy cười một trận nôn ruột. Ngôi nhà tiều tụy bên ngoài, té ra lại đầy đủ tiện nghi của một tổ ấm đằng sau mấy bức tường. Mụ Amanda đi trước hướng dẫn ta rằng, phòng khách có lò sưởi, phòng ăn, phòng tắm xinh xắn, phòng làm việc chất đầy sách về thuyết thông linh, các trò yêu thuật và một phòng ngủ ấm cúng. Chiếc giường đôi được phủ caro xanh đỏ như sở thích thường thấy của một địa chủ. Ta rằng nghĩ thầm, mọi tiện nghi này của nông trại Raimondo được sắm bằng sự lừa đảo của người khác. Hắn chú ý nhất đến tầng hầm, xăm soi từng góc phòng, liếc phía sau từng những thùng dầu, gõ tay vào các bức tường. tất cả các động tác của một trinh sát đặc vụ đều trở nên thừa, hoàn toàn không có dấu vết của Volker. Bất ngờ, Tashang hướng ánh mắt lên đầu tủ. Ở đó có một máy cassette lòng thòng sợi dây cắm. Hắn không một giây chần chờ, chụp ngay lấy ổ cắm và ấn nút play. Đủ loại âm thanh phát ra là mụ Clara chới với. Tiếng nói của hàng chục người lần lượt mỗi người vài giây. Từ ông Grozer, bà Grozer, cặp vợ chồng Glenn Smith, cặp vợ chồng Berger, cô gái Paris Susanna, cho đến giọng nói buồn tẻ của Volker. Trong một tích tắc, ta rằng hiểu hết. Hắn nhìn mụ Amanda khinh bỉ. Thì ra, bà tập luyện giọng cho giống thiên hạ bằng cuộn băng cassette này à? Thảo nào mà những kẻ mê tín cứ tin rằng hồn bà được người khác nhập vào. Mụ Amanda đầy sượng sùng. Đừng trách cho phù thủy của chúng tôi, Peter Craston. Nếu không có bọn nhà giàu tin dị đoan thì chúng tôi đã giải nghệ. Tôi và Raimondo đủ sức kiếm nghề khác chứ, nhưng nghề này thì mau hái ra tiền, vì họ cần chúng tôi. Đáng lẽ phải trách những kẻ ăn no rừng mỡ. Mà cậu thấy đó, tụi tôi đâu can hệ gì đến chuyện cậu Volker mất tích. Ta rằng cố lấy giọng nghiêm nghị. Hiện thời thì tôi tin sự thành thật của bà. Đúng là Volker không có ở đây. Có thể ông bà giấu nó ở một chỗ khác, hoặc có thể chúng tôi có lỗi vì sự hàm hồ của mình. Nhưng xin bà từ bỏ chiếc máy cassette này càng sớm càng tốt. Trước sau gì, các môn đồ của ông bà cũng biết Raimondo rất sáng mắt, và bà thì nhái giọng rất nhà nghề. Tôi tôn trọng ông bà bằng cách không mang theo cuộn băng ghi âm luyện giọng trong máy. Xin chào. Hắn cúi đầu lịch sự và phóng một mạch ra bìa rừng. Thằng máy tính điện tử vẫn ở đó. Hai hiệp sĩ đạp xe vô làng tìm Tròn Vo và Gabi tại phòng điện thoại. Bốn quái nhìn nhau im lặng sau câu chuyện tưởng thuật khá ly kỳ của ta rằng. Tròn Vo cuối cùng phải phá tan không khí nặng nề. Dù sao thì lão thầy bói cũng bị một vố nhớ đời đáng với tội lừa đảo. Giờ này cạnh sườn lão chắc đang được mụ Amanda bóp muối. Công chúa chỉ thở dài. Tội nghiệp Volker, có lẽ bạn ấy giờ này đói lắm. Thôi, chuyện đó hạ hồi phân giải. Bây giờ tụi mình còn phải đưa Gabi về nhà, và Gabi có thể nói chuyện này cho ba Glockner cũng được. Trên đường trở về thành phố, tứ quái siết chặt tay nhau trong một cuộc hẹn hò mới tại nhà Gabi lúc 5 giờ chiều nay.